Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 29.
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ."
Xin mời anh chị em, chúng ta lấy cuốn Rabboni, chúng ta phải đọc một lời nguyện. Lời nguyện với Chúa Thánh Thần, số 52. Vâng, như thế xin mời anh chị em chúng ta đứng và cầu xin Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với giờ học này, đơn giản vì bài học này chúng ta học để chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần sắp tới. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sự sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin căn tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vải sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời ngồi. Trước hết, anh chị em nhìn giùm tôi coi Gioan câu thứ nhất, Gioan chương 20 câu 19 đến 29. Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, ngài chúc bình an mấy lần vậy, có ai thấy không? 3 lần. Vâng, được rồi, cảm ơn anh chị em. Chúng ta như thế là nhanh, không phải nói thêm nữa. Câu hỏi thứ kế tiếp, theo bạn, tại sao Đức Giêsu lại chúc bình an tới 3 lần vậy ta? Đấy, tại sao ngài lại chúc bình an đến 3 lần? Có ai tự nhiên cũng thấy câu trả lời không ạ? Có ai nhìn thấy trong đoạn văn này thì bảo có rồi, có ai sẵn sàng chưa? Cái này phải có sự can đảm hơn.
Thưa cha, theo con nghĩ rằng là Đức Giêsu chúc cho các môn đệ bình an tới những 3 lần bởi vì ngài cảm nhận được cái sự sợ hãi của họ.
Vâng, sợ hãi. Anh đọc cái câu có chữ sợ hãi không? Chỗ nào có chữ sợ hãi không?
Cái câu, ngay cả câu 19 đã có rồi: vì các ông sợ người Do Thái.
Vâng, người Do Thái là những người đã giết Đức Giêsu đấy. Chữ người Do Thái ở đây tượng trưng cho giới lãnh đạo của Do Thái giáo. Như vậy là các ông sợ phải không ạ? Đấy. Vâng, câu trả lời như thế là chính xác đấy. Tức là họ sợ người Do Thái. Khi người ta sợ thì người ta mất cái gì anh chị em? Mất cái gì ạ? Mất bình an ạ. Khi sợ thì mất bình an. Đấy, thế theo ý anh chị em, ngoài cái chuyện sợ đó, anh chị em còn có thể ai trả lời thêm không, để cho thấy rằng đây cũng là một lý do khiến cho họ mất bình an? Lý do gì vậy?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì bình an của Chúa ban cho các môn đệ là để các ngài vững tin và các ngài đi loan báo tin mừng cho Chúa.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Tức là cụ thể trong trường hợp này nè, các môn đệ tại sao họ lại mất bình an ta? Lúc nãy nói là vì sợ, chính xác. Thế còn một những lý do khác?
Thưa chị cha, theo con thì tại vì Chúa đã sống lại, nhưng mà họ không tin vào Chúa đã sống lại thật, cho nên họ vẫn còn những cái sợ hãi.
Lúc bây giờ đó là Chúa chưa hiện ra với họ ấy. Và chính vì thế nên họ mất bình an vì sao ạ? Họ mất bình an vì họ bị ê chề bởi cái gì ạ? Bởi cái gì? Bởi cái chết của Đức Giêsu đấy. Cái chết Đức Giêsu làm họ mất bình an, anh chị em hiểu. Tại sao họ lại mất bình an? Vì Đức Giêsu là đấng họ tin tưởng nè, đấng họ hy vọng nè, đấng họ yêu mến nè, thầy của họ nè. Thế bây giờ tự nhiên cái người đấy, cái ông thầy dễ thương như thế, bây giờ lại bị đóng đinh, giống như là bị Thiên Chúa bỏ rơi ấy. Một người bị bỏ rơi như thế, mình đi theo mấy năm mà lại đi theo một cái ông bị bỏ rơi thì như thế đấy. Như thế bây giờ mình bị sốc lắm các bạn. Đấy, thành ra cái sốc của cái chết, cái sốc của cái chết Đức Giêsu là cái sốc rất là lớn đó, anh chị em. Đấy. Vâng, như vậy anh chị em hiểu tại sao họ lại mất bình an đó. Vì cái chết đó gây một cái vết thương rất lớn nơi họ. Nhưng mà đồng thời họ cũng mất bình an vì họ vẫn tiếp tục sợ. Sợ là vì người ta đã giết được thầy thì người ta cũng có thể giết họ. Đấy. Như vậy được rồi nhé, câu số 1 là cũng được. Câu hỏi số 2 nè, cố lên nè. Đức Giêsu đã làm gì để họ được bình an? Được làm gì? Đã làm gì để cho họ được bình an? Thì dĩ nhiên là chúc bình an rồi. Nhưng mà ta hỏi làm gì kìa? Làm gì? Làm gì?
Cha, Chúa thổi hơi cho các môn đệ mới được bình an và sức khỏe.
Trước khi thổi hơi, trước khi thổi hơi ạ. Đây bà, đây bà chưa ít nói. Trước khi thổi hơi.
Dạ thưa cha, ở câu 20 đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Nhưng mà tại sao cho xem tay và cạnh sườn thì lại làm cho người ta bình an?
Để cho các ông tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Tại bởi vì họ đang lúc nãy đang, anh chị em thấy lý luận của tôi rất đơn giản. Tại sao mất bình an? Vì thầy đã chết, chết ê chề, chết nhục nhã. Và như thế là tan nát tất cả những hy vọng những của họ. Bây giờ nếu Đức Giêsu mà đến hiện ra cho họ và cho họ thấy rằng nè, thầy vẫn đang sống nè, đấy thầy vẫn đang sống đấy, rồi đây này, tay chân của thầy này mặc dù cũng còn những vết thương đấy, nhưng mà thầy đang sống, thì chính cái việc Đức Giêsu hiện ra như một người đang sống làm cho họ hết bị sốc. Họ bảo à, đúng rồi, như vậy không sao, tại tưởng thầy là cứ như là bị thất bại, như bị chết đấy. Thành ra cái việc mà Đức Giêsu giúp họ nhận ra mình đang sống là một cái chết làm cho họ mất bình an, thì cái sự sống lại của Đức Giêsu làm cho họ lấy lại bình an. Không có cái gì mà làm được ngoài được việc đó. Số 3 này dễ thương lắm nghe. Số 3 dễ thương này. Đọc Gioan chương 20 câu 19-23. Trong đoạn văn này, ngoài ơn bình an Đức Giêsu phục sinh còn ban cho các môn đệ những ơn nào khác nữa? Dễ thương lắm. Đấy, thì ai đọc là thấy được. Ai đọc thì chỉ cần giơ tay lên và nói một ơn là đủ, không cần phải nói hết. Việc gì phải nói hết, mỗi người tìm được một ơn. Nào đọc, anh chị em phải nhìn, phải đọc chứ không đọc riêng chứ không thì không ra được đâu. Gioan chương 20 19-23, chỉ cần giơ tay nói một ơn cũng được.
Dạ thưa cha, dạ, Đức Giêsu phục sinh còn ban cho các môn đệ những ơn là anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha.
Ơn gì? Rồi vậy là ơn gì? Ơn dạ, gì? Để chị nói nhá.
Dạ.
Để,
ơn dạ gì thưa, à? Các ông tha tội cho.
Như vậy là ơn gì? Dạ. Ơn có quyền gì?
Dạ ơn quyền. Dạ. Ơn tha tội nha.
Rồi ơn tha tội, còn ơn gì nữa không ạ? Chị đọc hai câu vậy còn
dạ.
Ơn gì?
Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
Vâng, tức là vẫn là ơn tha tội và dạ. Ơn tha tội và ơn không tha tội. Dạ. Rồi đúng không ạ? Vâng, rồi. Có ai dựa vào câu đó còn thấy ơn gì nữa không?
Và thứ hai là sức mạnh của Thánh Thần.
Vâng, tức là ơn Thánh Thần ạ, ơn Thánh Thần ạ. Chính là ơn Thánh Thần, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần ở đây, không nói sức mạnh. Luca thì hay nói đến sức mạnh. Ở đây là anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Và ơn Thánh Thần là một ơn. Như vậy là vừa rồi là ơn bình an này, sau đó đến ơn tha tội nè, rồi đến ơn Thánh Thần nè. Đã, ơn Thánh Thần là ơn lớn lắm đó. Rồi có ai thấy ơn nào nữa không?
Thưa cha còn ơn sai đi nữa.
Ơn sai
như
đi.
Thưa cha sai ơn thầy, sai thầy đi. Cũng sai anh em.
Đúng rồi, cũng ơn được sai đi. Đúng, ơn sai đi cũng là một ơn đấy chứ. Bởi vì Chúa cha sai thầy như thế là được sai đi là một cái ơn đấy chứ. Và quý lắm mới được ơn đó. Thì giờ hóa ra cái ơn mà Đức Giêsu được thì bây giờ chính môn đệ cũng được. Đó, thành ra ơn sai đi là được lắm. Còn một ơn cuối cùng là có ai chịu cố gắng lên không? Ơn có ai thấy ơn cuối cùng không? Khó nhận ra ơn cuối cùng lắm đó nghe. Có ai thấy không nào? Đó, phải ghi vào những cái ơn đó vừa rồi là quý lắm.
Thì tôi cho đó là ơn anh nên tin, ơn lòng tin ạ.
Ơn lòng tin.
Vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin.
À, như vậy là ơn lòng tin. Cũng có thể được là bởi vì trước đây họ không có tin Chúa sống lại. Nếu thế thì vẫn còn ơn nữa nghe.
Ơn phục sinh.
Sinh. Có ai thấy ơn gì nữa không ạ? Trời ơi, đọc kỹ một tí thì thấy ngay. Như vậy tôi nhắc lại nè. Thứ nhất là ơn bình an này. Rồi ơn Thánh Thần này. Rồi ơn tha tội này. Rồi ơn được sai đi này. Cái gì ạ? Rồi ơn, vừa rồi là ơn lòng tin này. Rồi thế thì còn ơn gì nữa? Phải dựa vào đoạn phúc âm đấy mà nói chứ. Phải không? Rồi còn một ơn cuối cùng này, nhanh lên không thì khuya lắm rồi. Có thấy gì chị đọc không thấy hả? Đấy, phải tập đọc là như thế. Đó. Một chữ thôi là đủ rồi, không cần nói.
Dạ thưa cha, ơn được thấy Chúa.
Ơn được thấy Chúa. Rồi, có ơn nào nữa không ạ?
Các môn đệ được nhận ơn là Chúa Thánh Thần. Thổi hơi vào.
Nói rồi. Ơn Chúa Thánh Thần. Chỉ cần để ý có một chữ trong đó thôi là tự nhiên thấy cái ơn đấy. Trời ơi, cái đó rõ quá gì nữa. Tại không chỉ đọc kỹ, chứ à đúng rồi, tại mới đọc nên chưa rõ, có một chữ thôi, chữ gì, ơn gì, ơn gì, cái gì ạ? Trời, nói rồi, lúc nãy tin nói rồi, ơn gì, trời thôi, nếu không nói thì tôi nói anh à. Ơn gì ạ, ơn gì ạ?
Dạ, ơn vui mừng ạ.
Đọc cái câu phúc âm lên coi.
Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Vậy vui, ơn vui, ơn vui mừng, đồng ý, đó là ơn cuối rồi đó nghe. Ấy, ơn vui mừng chính việc Đức Giêsu đem đến các anh chị em thấy không? Đức Giêsu đến có một lần mà đem nhiều ơn ghê chứ. Cá với anh chị em là ít khi anh chị em để ý rằng Đức Giêsu đem đến bao nhiêu ơn, đứng phục sinh đem đến bao nhiêu thứ như vậy. Vâng, như vậy là ơn vui mừng, các môn đệ rất vui. Và cái ơn vui này cũng rất gần với ơn bình an nhỉ. Khi người ta bình an thì người ta vui phải không? Rồi, xong rồi nha. Tôi lại mời anh chị em đọc cái câu 7, 38, 39 bởi vì cái câu này á là nó quan trọng lắm cả. Nên tôi đành phải mời anh chị em đọc. Đó, Gioan chương 7, 38, 39 câu này rất đặc biệt. Mà anh chị em cố hiểu nó một cái thì anh chị em mới thú vị. Rồi.
Gioan 7 câu 38, 39. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh.
Câu vừa rồi đọc quan trọng. Tôi cá là anh chị em không đọc chả hiểu gì. Câu hỏi của tôi nè này, nhìn lại câu đó nha. Bắt đầu nhìn hai câu đó đi rồi trả lời câu hỏi này. Theo tin mừng thứ tư là tin mừng này mà chúng ta đang đọc á, thì khi nào thì các môn đệ mới được ban Thánh Thần? Câu hỏi nhìn vào câu, nhìn vào câu vừa rồi mới đọc á, nhìn vào cái câu mới đọc và trả lời khi nào thì các môn đệ mới được lãnh nhận Thánh Thần theo tin mừng thứ tư này. Khi nào chị? Khi nào ạ?
Khi Chúa Giêsu được tôn vinh.
Dạ, khi Chúa lên xu được lên trời cái Chúa ban Thánh Thần cho.
Nhìn chữ ở đó.
Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.
Đấy, tôn vinh khi chúng ta tập trả lời. Và tập trả lời chính ngay chữ đấy, đúng không nào? Như vậy là khi nào Đức Giêsu được tôn vinh thì lúc đó Ngài mới ban Thánh Thần ấy. Anh chị em thấy cái câu vừa rồi không? Đấy, vì họ chưa được nhận Thánh Thần vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh.
Và vì thế cái câu này là quan trọng lắm á. Đấy là một cái nhìn đặc biệt của tin mừng thứ tư. Vì thế nên anh chị em mới thấy rằng sau khi Đức Giêsu phục sinh thì Ngài mới ban thánh thần. Sau khi, đúng không ạ? Đấy, Ngài mới ban thánh thần. Anh chị em bảo, ủa cái này cái như vậy có gì đặc biệt không? Có đấy, có đấy. Trong khi đó thì ở những phúc âm khác á, anh chị em biết không, những phúc âm khác là thánh thần đã có từ trước rồi, không cần Đức Giêsu phục sinh. Thí dụ như anh chị em bảo thôi hãy mở phúc âm Luca ra hỏi bà Elizabeth có thánh thần không. Có đấy, Đức Mẹ được truyền tin nhờ gì? Thánh thần. Elizabeth có thánh thần, ông Simeon có thánh thần, bà Anna có thánh thần, Gioan Tẩy Giả là có thánh thần, tất cả. Trong khi đó, chỉ trong tin mừng Gioan thì muốn giữ và coi đây là một điều như vậy, đúng là câu này quan trọng, và muốn giữ việc Chúa Thánh Thần chỉ là ơn ban sau khi Đức Giêsu phục sinh, sau khi Đức Giêsu được tôn vinh như chị vừa qua trả lời, sau khi Đức Giêsu như là về với Cha vậy, vậy thôi. Một ơn rất quý. Và anh chị em thấy không, vừa Đức Giêsu vừa phục sinh xong mới tặng bạn Thánh Thần. Như thế ai mà hỏi anh chị em này thế Thánh Thần là gì thì tôi trả lời, Thánh Thần là hơi thở của Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu phục sinh là đấng đang sống ạ, không phải là đấng, không phải là xác chết ạ. Ngài có sự sống, chính Cha trả lại cho Ngài sự sống. Ngài có sự sống, Ngài có hơi thở, và chính Ngài thở hơi vào môn đệ và Ngài nói hãy nhận lấy Thánh Thần. Thánh Thần chính là hơi thở của đấng phục sinh, chính là sức sống của Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta mà nhận được Thánh Thần là nhận được sức sống. Vâng, thế được rồi. Như vậy anh chị em thấy cũng hay đấy nha. Rồi đọc thêm ra đấy, anh chị em nhớ cái 7, 38, 39 là câu đặc biệt lắm á, chứ không phải là chỗ khác. Rồi rồi à, trời ơi, đấy bây giờ cố gắng nha, đấy cố gắng phải đi nhanh á, có nhiều người nóng ruột lắm rồi đấy nha. Bây giờ này chia nhau ra để đọc nha. Bây giờ mỗi người chị đọc 20, 22 nè, rồi cô này đọc 15, 9-10 nè, rồi chị đọc 6, 57 nè, đọc 10, 14, 15 nè, rồi chị đọc 15, 15 nè, rồi anh đọc 17, 17 nè, chị đọc 18, 22 nha. Rồi bắt đầu nè, sao câu hỏi của tôi là nghe đọc nè, anh chị em bình tĩnh nha, nghe đọc và coi coi những cái câu này có cái gì giống nhau vậy ta. À, hay lắm, anh chị em thấy rất thú vị nha. Rồi bắt đầu nè, 20, 22 nè, nghe nè, nè.
Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
20, 22 có đúng không đó? Trời ơi. Cái gì? 20, 22 có đúng không? À, 20, 22 dạ dạ dạ, 20, 22 À, như vậy là tôi viết lộn rồi. Tôi viết lộn rồi, anh chị em ơi phải sửa lại là 21 ạ. Là 21. À, 21 rồi rồi, xin lỗi đó, tôi lộn. 21 nha.
Người lại nói với các ông: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em.
Rồi đủ rồi, cảm ơn. Rồi 15, 9-10 anh chị em nhớ kỹ câu cuối nha. Như Cha thầy sai thầy, thầy cũng sai anh em. Giờ thử xem nè, 15, 9-10 nè.
Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy.
Có ai thấy chưa? Thôi thôi, đủ lạ rồi, đủ rồi. Đấy, anh chị em có thấy, có thấy cái gì ngộ ngộ giống hai câu giống nhau chưa? Rồi, 6, 57 nha, 6, 57 nè, đó. Ai mà tinh lắm mới nhận ra được.
Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
Rồi, đó, có ai thấy gì chưa? Rồi, chương 10, 14, 15
10, 14, 15 tôi chính là một tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
15, 15 chị.
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha của thầy, thầy đã cho anh em biết.
Vâng, chắc câu đó là khó hơn. 17-17 vâng.
Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời cha là sự thật.
Câu 18 luôn coi.
17-7
17-18
17-18
chắc có lẽ chữ 7 nên là bị lộ.
17-18 như cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian.
22 luôn à.
22 phần con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.
À vâng, thế như vậy tôi chỉ viết sai cái chỗ 20-22 mà thật ra là 20-21 ạ. Rồi đấy, anh chị em ơi, ở đây có ai thông minh không? Có ai thấy rằng ồ, những câu này giống, có một cái nét giống nhau ghê gớm. Đây 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 ạ. Có một cái nét giống nhau ấy, mà nói tới nói lui là có một cái nét giống lắm.
Thưa cha, những gì mà Thiên Chúa Chúa Giêsu ban cho các môn đệ thì Chúa Giêsu nhận từ Chúa Cha.
Cũng được đấy, như vậy là cũng bắt đầu là nhạy cảm đấy. Những cái gì Chúa Cha trao cho môn đệ thì Đức Giêsu nhận từ Chúa Cha. Lẽ ra chị nên nói như vậy, nói như vậy là phải chạy như thế này nè: những gì Chúa Cha ban cho Đức Giêsu thì Đức Giêsu chuyển xuống cho môn đệ. Đấy, nói vậy thôi đấy, ý để nói hơi ngược nhưng mà câu ý chắc chị cũng hiểu vậy. Mà chị thấy không, thành ra tất cả những câu này đều như vậy đấy. Cha sai thầy, thầy sai anh em. Rồi đấy, ngay cả 15-9-10 tất cả những câu đó. Và có một cái câu mà khó chịu nhất đó, là câu 17-7. Chị nhìn thấy không, lúc nãy tôi đọc tôi biểu chết rồi, chứ mình vì biết lộn nữa. Mà đọc lại là không lộn. Chị đọc lại 17-7 coi, vẫn chạy theo đường đó. 17-7 đó, đúng không nào ạ?
Giờ đây họ biết rằng nè, tất cả biết những rằng gì cha tất, ban cho con tất cả đều những gì do bởi cha.
Tất cả những gì họ biết rằng, tất cả những gì cha ban cho con đều do bởi cha. Như vậy Đức Giêsu là lấy tất cả là từ cha, và sau đó ngài chuyển đi đó. Rồi đến 18 thì cũng vậy, anh chị thấy không? Và như thế khi tôi đọc cái này tôi thấy là Đức Giêsu là sống nhờ cha, sống nhờ cha, rồi thì rồi các môn đệ lại sống nhờ Đức Giêsu. Cha sai Đức Giêsu thì Đức Giêsu lại sai các môn đệ. Ý như vậy á. Thế nên thành ra chị đọc kỹ lại nhé. Những cái điểm này nó có một cái nét. Như vậy anh chị em hỏi tôi à, này đọc mấy câu đó thì có gì hay không? Có chứ. Có cái hay ở chỗ là như thế Chúa Cha là nguồn. Ngài là nguồn. Mà anh chị em đọc kỹ từng câu, anh chị em thấy Chúa Cha là nguồn sự sống, Chúa Cha là nguồn niềm vui, Chúa Cha là nguồn của sự sai đi đấy. Chúa Cha là nguồn của sự sai đi đó. Nguồn của mọi sự đó. Tất cả là nguồn, luôn là nguồn. Đúng hơn danh từ thần học gọi là nguồn của nguồn, nguồn của mọi nguồn. Và Chúa Cha là nguồn, và tất cả nguồn như thế chảy đến với Đức Giêsu. Như thế Đức Giêsu đấng cứu độ duy nhất là như vậy, ngài dồn hết cho Đức Giêsu, và chính từ Đức Giêsu lại Đức Giêsu lại chuyển toàn bộ cho các môn đệ. Vâng, thành ra như thế ở đây tôi hỏi là những có cái điểm gì giống nhau? Cha là nguồn và Đức Giêsu trở nên trung gian giữa cha với chúng ta. Và đến với Đức Giêsu chúng ta nhận được tất cả những cái gì mà Chúa Cha. Và như vậy tôi cũng thấy một điều nữa, Chúa Giêsu không giữ riêng cho mình. Chúa Giêsu không giữ riêng cho mình, vì tất cả những gì cha trao cho ngài thì ngài đều đưa hết cho chúng ta. À, có một cái câu kinh khủng mà anh chị em nói, chú hồi tôi quên rồi, để tôi chỉ cái câu mà kinh khủng ai cũng sợ, là chương 17 này, câu 22 này. Đấy, câu 22 đó. Anh chị em thấy không, câu 22 đó. Anh chị em đọc câu chương 17 câu 22 là anh chị em, lúc mà tôi làm bài là tôi sợ câu này lắm. Chương 17 câu 22 này, anh chị em thử coi.
Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con để đã, họ được
rồi, được
nên
rồi, được
một.
Rồi, được rồi. Con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con. Ơ ngộ ghê. Cả cái vinh quang chúng ta không tưởng tượng được. Vinh quang mà Chúa Cha ban Đức Giêsu. Đức Giêsu nói tôi chia hết rồi, chia hết cho mấy môn đệ rồi.
chúng ta được hưởng cả vinh quang của Đức Giêsu, cả sự sống, cả niềm vui, tất cả mọi thứ nhé. Dấu chấm này á, khi mà viết 17:7, 18:22, tức là cái 18:22 vẫn là chương 17, anh chị em hiểu không, chứ không phải là qua chương 18 đâu. Rồi đấy, thành ra anh chị em thấy một mặt Thiên Chúa Cha là nguồn, Thiên Chúa Cha vẫn không phải là người khép kín á, vì tất cả những gì Cha có thì Ngài đều gì, ban cho con rồi. Và Chúa Giêsu không bao giờ là người khép kín, vì tất cả những gì Ngài nhận từ Cha thì Ngài chuyển cho chúng ta. Đó, kinh khủng. Anh chị em nào biết không, mê phúc âm Thánh Gioan là chỉ có mỗi chuyện đó, không có chuyện gì khác à. Người ta mê phần, người ta học bao nhiêu năm cũng chỉ có mấy chuyện như vậy thôi. Chúa Cha không bao giờ giữ cho mình. Đấy, chuyển cho tất cả cho con. Chúa Con không bao giờ giữ cho mình, chuyển tất cả cho chúng ta. Và như thế chúng ta được chia sẻ những cái gì mà Cha có. Vâng, rồi như vậy được rồi nhé. À, có sự à, rồi rồi có điểm giống nhau.